Đôi bạn. Đức Sa Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên đã có tình bạn thâm thiết từ thuở ấu thơ, lớn khôn, trưởng thành, lang thang tìm đạo cho đến khi tao ngộ giáo pháp của Đức Bổn Sư. Lúc này cả hai đều là đại đệ tử, là hai cánh tay trợ thủ của Đức Phật, thì tình bạn xưa càng thiêng liêng hơn nữa. Từ khi đắc quả, họ thường gặp gỡ nhau để trao đổi về giáo pháp. Họ đều thấy rằng cái gia tài mà họ được thọ hưởng quá bao la, mênh mông bát ngát. Dùng trí tuệ mà đi vào kho tàng ấy thật không có chỗ tận cùng. Do vậy, những lần đàm đạo giúp họ soi rọi cho nhau, thấy thêm những di tế khác, ngõ ngách khác, bề rộng và bề sâu khác. Hôm nọ, Đại Mục Kiền Liên từ xa đến tìm Đức Xá Lợi Phất để bàn về giáo lý vô ngã. Hiền huynh, có thể lập ngôn vô ngã là niết bàn chăng? Không thể lập. Có thể lập ngôn ngược lại, niết bàn là vô ngã được chăng? Có thể lập, nhưng không nên như thế. Đại Mục Kiền Liên gật đầu rồi nói: không phải là ngoại đạo, mà chính là những giảng sư, luận sư, pháp sư trong chính giáo hội của Đức Tôn Sư. Họ là những kẻ chưa chứng quả cao nhất, đã thuyết giảng với thành phố và làng mạc những luận điểm như vậy, kiến giải như vậy. Một nhóm tỳ khưu đâu từ Vesali đến, đang thảo luận với nhau ở đằng kia cũng ồn ào, tranh cãi về điều ấy. Vậy hiền huynh có thể nào bởi trí tuệ phân tích của mình cho đệ thấy từ gốc đến ngọn của vấn đề, cuối cùng cách lập ngôn nào tương đối chính xác nhất để khỏi kẹt vào có không, vừa có vừa không, không có, không không? Đức Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên lúc ấy đang trú tại Cabo Tacadara. Ở đây có một khu rừng lớn, những ngọn đồi xanh tươi đẹp mắt và những đồng ruộng phì nhiêu. Sau những câu hỏi, họ dẫn nhau ra một ngọn đồi. Buổi chiều, khí hậu mát mẻ, khung cảnh yên lặng. Đức Xá Lợi Phất nói: câu hỏi của hiền đệ thú vị lắm, nhưng bây giờ hiền đệ một nơi, Ngô huynh một nơi. Ngài đưa mắt chỉ một ngọn đồi rất xa. Chúng ta hãy tọa thiền, nghỉ ngơi một lát đã nhé. Chiều tối, khi vào làng, chúng ta hãy tiếp tục trao đổi. Đại Mục Kiền Liên cười nhẹ: đúng vậy, nên để lúc vào làng có đủ các nhóm tỳ khưu, đệ sẽ hỏi lại. Khi đã ăn gì tới chỗ ngồi, chuẩn bị tọa thiền, Đức Xá Lợi Phất tự nghĩ: trí tuệ của Đại Mục Kiền Liên rất thâm sâu. Điều gì ta thấy thì Đại Mục Kiền Liên cũng thấy. Với câu hỏi vừa rồi, chẳng phải là Đại Mục Kiền Liên không hiểu, mà chắc là có lý do của nó. Ai cũng tưởng Đại Mục Kiền Liên chỉ sở đắc đệ nhất thần thông, không thôi, là lầm to đấy. Trí tuệ của Đại Mục Kiền Liên cũng bất khả tư nghị. Đức Xá Lợi Phất với tâm trí thanh thoát một lát, khí an tĩnh tỏa ra, ngài nhập không định, là nơi nghỉ ngơi an cư của Bậc Thánh. Thời gian trôi qua, buổi chiều chậm chậm trôi qua, Đức Xá Lợi Phất đi sâu vào đại định, không còn biết gì ngoài cảnh bên ngoài. Tình cờ một hung thần đi ngang, nó vốn có ác cảm với Sa Môn nên đã dùng tất cả thần lực đánh xuống đầu Đức Xá Lợi Phất mạnh như sấm sét rồi bỏ đi. Tuy nhiên, Đức Xá Lợi Phất không hay biết, ngài vẫn an nhiên tự tại, bất động như địa đại trong thế giới tĩnh cư của mình. Lúc ấy, Đại Mục Kiền Liên ở một ngọn đồi xa, ngài không nhập định như Đức Xá Lợi Phất, mà ngài đang dùng thiên nhãn để nhìn xem nhiều ngàn thế giới. Khi vừa đem thiên nhãn về, Đại Mục Kiền Liên trông thấy hung thần đánh xuống đầu Đức Xá Lợi Phất rồi bay đi. Cũng dùng thần thông, ngài có mặt bên cạnh Đức Xá Lợi Phất ngay tức khắc. Đức Xá Lợi Phất lúc ấy cũng vừa xả thiền. Này hiền huynh được an lạc chứ? Hiền huynh có cảm thấy có gì bất ổn không? Đức Xá Lợi Phất đưa tay sờ đầu mình. Hiền đệ à, Ngô huynh vẫn an lạc như bình thường, nhưng không biết có cái gì ở đây. Ngài xoa xoa chỗ trên đỉnh đầu, nó ê ẩm một ít thôi. Đại Mục Kiền Liên bỗng chắp tay thốt lên: ôi, thật là kỳ diệu thay, thật là hy hữu, thật là một chuyện lạ lùng chưa từng thấy. Này hiền huynh, sức mạnh thể chất và năng lực tinh thần của hiền huynh thật là vĩ đại và cao siêu, ngàn lần vô địch trên thế gian này. Này hiền huynh quý trọng, vừa rồi có một hung thần chính thị một ác dạ xoa, không biết lý do sao đã đánh xuống đầu hiền huynh một cú đánh mạnh tờ sấm sét, mạnh tờ thiên lôi giáng. Hiền huynh có biết chăng, với sức mạnh trọng lượng của cú đánh ấy thì một con voi to 7-8 do tuần cũng phải bị tan xác. Một ngọn đồi cao, một tảng đá lớn tức khắc sẽ bị xẻ đôi. Kỳ lạ thế đấy, với sức mạnh của cú đánh như vậy mà Hiền huynh chỉ nói không sao. Này Hiền đệ, huynh vẫn an lạc như thường, nhưng không biết có gì ở đây trên đỉnh đầu nó ê ẩm một tí thôi. Đức Xá Lợi Phất cũng chắp tay thốt lên: Ôi, thật kỳ diệu thay, thật là hy hữu, thật là một chuyện lạ lùng chưa từng thấy. Này Hiền đệ, năng lực tinh thần, năng lực thần thông của Hiền đệ mới kỳ dĩ và siêu tuyệt làm sao? Làm thế nào với khoảng cách giữa hai ngọn đồi xa như thế mà Hiền đệ có thể thấy tức khắc một ác già xoa đến và bay đi? Rõ ràng là đôi mắt của Hiền đệ quả là siêu tốc, chẳng lấy gì so sánh nổi. Cả hai vị thánh tán thán ca ngợi nhau, mà ai cũng khiêm tốn, trung thực tận đáy lòng. Buổi chiều khi vào trong làng, bên nhóm những vị tỳ khưu, đại đức Mục Kiền Liên kể lại câu chuyện về hung thần và khả năng đại định kỳ lạ của Đức Xá Lợi Phất cho mọi người nghe. Rồi đại Mục Kiền Liên hỏi ngài Xá Lợi Phất: Bạch đại đức, dù bị đánh trên đầu của đại đức, giờ còn ê ẩm chăng? Biết là người hiền đệ của mình muốn trở lại đề tài vô ngã, nên ngài trả lời: Không sao, đấy chỉ là một cảm thọ thôi. Thọ ấy có sinh thì thọ ấy có diệt. Sinh và diệt là bản chất, là tính chất của các cảm thọ, cũng như của tưởng, của hành, của thức. Chẳng có cái ngã nào ở đấy để gánh chịu cả. Hiền đệ sẽ không nói về sự dần hành vô ngã của ngũ quẩn cho huynh đệ ở đây nghe. Đại Mục Kiền Liên tự nghĩ: Đây là phải thời để hiền huynh ta giáo giới cho một số tỳ khưu tà kiến ngu si này. Bèn tự lấy tọa cụ đặt trên một chỗ cao ráo bằng phẳng sạch sẽ, cung thỉnh đại đức Xá Lợi Phất ngồi lên đấy rồi nói: Xin đại đức bi mẫn chỉ giáo. Đại đức vừa nói đến sự vận hành vô ngã của ngũ quẩn, vậy xin đại đức giảng rộng thêm. Đã từ lâu có rất nhiều giáo phái quan niệm có một cái ta, có một Atman, một linh hồn trường cửu. Linh hồn ấy gây nhân, linh hồn ấy gặt quả. Quan niệm ấy có đúng không? Chủ thuyết ấy có sai lầm chăng? Trong giáo hội của Đức Tôn Sư, có người vẫn chưa thông hiểu rốt ráo về ngũ quẩn, về cái ta, về Atman. Do đó, những khởi nghi tồn tại ở đâu đó, như những cái rác vô hình dính trong mắt, nên những chấp kiến, những dị kiến mơ hồ, sao xác đã từng có mặt ở đây, giữa chư huynh đệ này, rằng là Niết Bàn là vô ngã, rằng là vô ngã là Niết Bàn. Vậy cứu sinh đại đức lấy đại trí tuệ của mình soi rọi những chỗ tối tâm để cho đại chúng thấy điều lợi lạc. Đức Xá Lợi Phất tự nghĩ: Hiền đệ ta khổ tâm vậy thay. Hiền đệ ta đã cung kính ta như vậy cũng vì lợi ích cho phần đông, vậy ta cũng nên giải nghi cho họ, và ta sẽ tạo duyên thành một buổi thuyết pháp vấn đáp thú vị. Bèn bước xuống pháp tòa, tự tay bỏ thêm bên cạnh một tòa cụ nữa, thỉnh đại đức Mục Kiền Liên lên ngồi. Khi cả hai cùng đã an tòa, đại đức Xá Lợi Phất hướng về đại chúng đang đoanh dây nói rằng: Chúng tôi cả hai cùng thuyết, chư huynh đệ hãy lắng nghe. Nhóm tỳ khưu Tiều Vê Sa Ly và rất nhiều nhóm tỳ khưu khác nữa, nhân duyên gặp hai vị tôn giả ở đây quả là hy hữu. Từ lâu họ đã nức tiếng nghe danh hai vị đại đệ tử của Đức Phật, một vị đệ nhất đại trí tuệ, một vị đệ nhất đại thần thông, bây giờ đang cùng có mặt ở đây, thần tướng trang nghiêm, giọng nói với những âm thanh tuyệt hảo, thật có phúc cho họ lắm. Kẻ âm thầm chiêm ngưỡng, kẻ tán thán ca ngợi thì thào, kẻ chắp tay kính ngộ, gặp hai vị đại đệ tử thì chẳng khác gì gặp Đức Phật vậy. Cả hội chúng bắt đầu im lặng, một con mũi bay do ve cũng nghe được âm thanh. Giọng Đức Xá Lợi Phất giống lên như tiếng chuông ngân. Đại Mục Kiền Liên cho bần đạo được hỏi: Tất cả các sắc thô hay tế, thù thắng hay hạ liệt, trong hay ngoài, gần hay xa, quá khứ, hiện tại hay vị lai, tất cả các sắc ấy, Đức Tôn Sư đã thuyết rồi, nó là hữu ngã hay vô ngã? Bạch, là vô ngã. Đại Đức Xá Lợi Phất đưa một cánh tay lên: Đây có phải là sắc không? Thưa phải. Đại Đức Xá Lợi Phất đưa một que củi lên: Đây có được gọi là sắc không? Là vô ngã không? Bạch, cũng là sắc, cũng là vô ngã. Đức Xá Lợi Phất chăm chú nhìn que củi, nói rất lớn, mà như nói cho chính mình nghe: Lạ nhỉ, que củi này là vô ngã. Vô ngã là tính chất, của que củi này. Tính chất của que củi này là vô ngã. Nếu ai đó bảo rằng vô ngã là niết bàn, thì hóa ra người ta cần cầu tu tập để đạt cho được tính chất niết bàn của que củi này. Các đại chúng lạnh ngắt, ngỡ ngàng. Họ chăm chú nghe bậc tướng quân chánh pháp nói, chăm chú nhìn que củi. Rồi cả hội chúng nổ ra một trận cười. Một trận cười ứa nước mắt, một trận cười hỷ lạc, một trận cười rõ ràng là họ đã thấu suốt vấn đề. Hóa ra điều mà họ sôi nổi tranh luận, chưa biết ai đúng ai sai, chỉ là que củi, trò cười trên tay bậc đại trí tuệ. Lành thay, chúng đệ tử đã hiểu. Để cho hội chúng xôn xao lắng xuống, Đức Xá Lợi Phất tiếp tục thuyết giảng. Này chư huynh đệ, hãy nhìn lại tấm thân một trượng này. Cái tấm thân có bì da đựng thịt, đựng xương, biết mặc áo, ăn cơm, biết đi đứng, nói năng. Nó là cái tiến trình vận hành, tiếp nối, liên tục, sinh diệt, từng giây khắc của ngũ uẩn ấy thôi. Một cảm thọ khởi lên, ghi nhận cảm thọ là tưởng, tham, sân, si, tác động là hành. Nhận biết toàn bộ tiến trình ấy là thức. Thức nhận biết, kinh nghiệm toàn bộ tiến trình ấy, rồi sanh khởi ngũ uẩn mới. Thức tiếp xúc với sắc mới tạo ra thọ mới, tưởng mới, hành mới, rồi thức mới. Cứ như thế cho đến vô tận sanh tử, vô tận trầm luân, không bao giờ ra khỏi. Là thường nhân, là phàm phu, vì không có tu tập, không có tuệ giác, vì không thấy, không biết, nên cứ tưởng là có một Atman, một linh hồn trường cửu. Vậy hãy như chân, như thật, thấy rằng ngũ uẩn ấy là không, ngũ uẩn ấy là vô ngã. Lành thay, chúng đệ tử đã hiểu. Đại Đức Xá Lợi Phất quay qua Đại Mục Kiền Liên. Bạch Đại Đức, ngũ uẩn là vô ngã, và vô ngã của ngũ uẩn có phải là niết bàn không? Thưa, không phải. Đại Đức Xá Lợi Phất quay lại nhìn đại chúng. Này chư huynh đệ, về ở đây, vô ngã là niết bàn, rõ ràng là tà kiến, là kiến quan du, kiến rừng rậm, kiến kiết phực, kiến hí luận, kiến điên đạo. Tại sao vậy? Vô ngã là sinh diệt, không có tự tính, không có thực thể. Nhờ thấy rõ như vậy, tâm trí chúng ta mới thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, vượt khỏi những ngã chấp, kiến thủ, đạt được niềm an lạc tuyệt đối, tạm gọi là niết bàn. Do vậy, không thể lập ngôn vô ngã là niết bàn. Nghĩ hơn một lát, Tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi Đại Mục Kiền Liên. Bạch Đại Đức, các pháp hữu vi có vô ngã không? Bạch, các pháp hữu vi cấu tạo do duyên sinh, kết hợp lớn như vũ trụ trăng sao, nhỏ như một mảnh lân hư trần, tất cả chúng đều là vô ngã. Bạch Đại Đức, còn các tâm niệm của chúng ta thì sao? Bạch, những tâm niệm tạo tác lăng xăng, tạo tác thiên đường địa ngục, khởi nghĩ chuyện này sẽ chuyện kia, chính là hữu vi. Điều mà Đức Tôn Sư đặt nặng trọng tâm, nó chính là hành. Hữu vi ấy là hành, hành chính là tạo tác ấy. Nó có vô ngã không? Thưa, nó chính là vô ngã. Để cho hội chúng suy nghĩ một lát, Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tiếp. Đại Đức đã cho biết về tất cả pháp hữu vi bên trong và bên ngoài. Tất cả chúng đều là vô ngã. Vậy còn những pháp vô vi, pháp không tạo tác, pháp trong tâm của chư Phật, chư vị A-la-hán, pháp ấy như thế nào? Pháp ấy cũng vô ngã. Quý quá thay, lành thay. Tất cả các pháp đều là vô ngã. Tất cả pháp là gồm pháp hữu vi và vô vi. Vậy có lý chăng khi bảo rằng vô ngã của hữu vi và vô vi ấy là niết bàn? Không thể được. Này chư huynh đệ, hữu vi là vô ngã, mà vô vi cũng vô ngã. Do vậy, ngay cả pháp vô vi, siêu thế cũng không nên chấp trước dính mắc. Sự chứng đắc thể nhập niết bàn cũng chỉ là tên gọi giả danh, bởi không có một cái niết bàn để mà nắm mà bắt. Cả đại chúng đồng thanh nhất loạt, chúng đệ tử đã hiểu rồi. Các vị tỳ khưu phát biểu rất lớn. Bạch ngài, chúng đệ tử hiểu rồi, chúng đệ tử đã rõ rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng đệ tử vô cùng tri ân như vị thượng thủ của giáo hội đã trăm phương nghìn cách, vì lòng bi mẫn đã vận dụng tâm trí, đã khổ công khai sáng cho chúng đệ tử. Một vị tỳ khưu khác lại tán thán: kỳ diệu thay trí tuệ của bậc tướng quân chánh pháp, kỳ diệu thay trí tuệ của bậc vô thượng thần thông. Chỉ vài đoạn đối thoại của quý ngài là những tà kiến ngu si bị dở tan như những bọt nước. Đức Xá Lợi Phất vẫn trang nghiêm phất tay cho đại chúng im lặng, rồi hội tiếp Đại Mục Kiền Liên. Bạch Đại Đức, vậy Niết Bàn là gì?
Bạch là gì thì không nói được.
Tại sao không nói được?
Đức Tôn Sư thường im lặng mỗi khi ai hỏi Niết Bàn là gì.
Vậy tại sao ở đây giữa hội chúng này có người đã phát ngôn thành lời Niết Bàn là vô ngã?
Đức Tôn Sư không nói, mà ở đây có người nói được là vì họ chưa nghe được lời dạy bảo của Đức Tôn Sư.
Xin vì lòng bi mẫn, Đại Đức hãy cho hội chúng rõ Đức Thế Tôn đã chỉ dạy ra sao về điều ấy.
Đức Thế Tôn dạy rằng Niết Bàn ở ngoài bốn phạm trù sau đây: ở ngoài cái có, ở ngoài cái không, ở ngoài cái vừa có vừa không, ở ngoài cái không có không không.
Đến đây Tôn giả Xá Lợi Phất nói cho đại chúng nghe: này chư huynh đệ đã nghe rõ ràng lời dạy của Đức Tôn Sư, được trí tuệ của Đại Mục Kiền Liên lặp lại. Vậy dẫu Niết Bàn là vô ngã, nhưng chúng ta cũng không nên lập ngôn như thế, dễ rơi vào luận chấp vô ích.
Cả hội chúng đồng thanh: chúng đệ tử hiểu rồi.
Đức Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên đều mỉm cười, lòng của hai vị rất vui, rất hoan hỷ. Họ đều nghĩ rằng trong không khí vừa nghiêm túc, vừa đứng đắn, vừa cởi mở này thì nên giải tan luôn cho đại chúng những mối nghi, những tà kiến, những loạn kiến còn tồn tại xung quanh các tranh luận về Niết Bàn. Chuyện ấy không những chỉ xảy ra ở đây mà có thể ở khắp mọi nơi, bất cứ chỗ nào khổ đế chưa được liễu tri và rốt ráo phàm hạnh chưa được thấy rõ.
Đại Mục Kiền Liên nói với đại chúng:
chư hiền, thế là những câu trả lời sắc bén và thuật luận đanh thép của Tôn giả Xá Lợi Phất về hai vấn đề vô ngã là Niết Bàn, Niết Bàn là vô ngã đã bị rã tan như nắm tuyết dưới ánh mặt trời. Trong chư hiền có ai nghi ngờ gì về điều ấy nữa không?
Bạch ngài hoàn toàn không, hoàn toàn thấu suốt.
Một tỳ khưu cất giọng rỗng rạng:
một ngụ ngôn rất xưa về con cá và con rùa trong chiếc ao nọ, không ai là không biết, nhưng đây là vì chúng đệ tử không chịu tu tập, không chịu kham nhẫn, khổ công ngày đêm hiện quán, cứ tưởng là trí năng, luận lý có thể giới tới bến miền bên kia mà sinh ra đa ngôn đại vọng, ngã mạn. Rõ chúng đệ tử là những con cá ngu si tự mãn, kênh kiệu trong cái ao tù động của đời mình. Xin vị vị Tôn giả xá tội cho.
Tôn giả sẽ lời phất quan hỷ: lành thay, chư hiền không có tội gì. Im lặng nhìn quanh một lát, Tôn giả nói tiếp:
còn những tri kiến liên hệ đến Niết Bàn sau đây, chúng ta cũng nên đem ra thảo luận. Hy vọng chư hiền sẽ đi đến chỗ kiến hòa.
Xin Tôn giả giáo giới.
Này chư hiền, nếu ở đây có người bảo Niết Bàn là thường còn, chư hiền nghĩ thế nào?
Đại chúng đồng thanh đáp: là thường kiến, tà kiến.
Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tiếp:
Niết Bàn là thường lạc,
là thường kiến, tà kiến.
Cũng vậy, họ còn quan niệm là thường ngã, thường tịnh.
Là thường kiến, tà kiến.
Niết Bàn là gồm cả thường, lạc, ngã, tịnh.
Là thường kiến, tà kiến.
Đại Mục Kiền Liên chợt nói:
chư hiền có biết tại sao các luận sư ngoại đạo đem thường lạc ngã tịnh gán cho Niết Bàn chăng?
Đại chúng im lặng, có vẻ đang suy nghĩ thì có một người đáp:
thưa Tôn giả, có lẽ đấy là cái bánh bằng bột ngoại, trộn nhiều đường và chiên nhiều mỡ, ngon lắm đấy.
Cả hội chúng cười.
Tại sao?
Có người hỏi.
Sao nữa?
Vẫn dòng người kia.
Nhưng đấy là cái bánh vẽ huynh đệ à, tưởng là ngon nhưng không ăn được đâu.
Đừng có xa đệ, liệu hồn cái miệng có gì vị Tôn Túc trưởng lão ở đây.
Sao lại xa đệ? Tôi biết hai vị Tôn giả không chấp ngôn chấp ngữ, và tôi cũng biết là hai vị Tôn giả đáng kính, biết tôi nói gì.
Một vị tỳ khưu nói to:
tôi hiểu.
Giải thích đi. Mọi người dục.
Thưa chư Tôn giả,
vị tỳ khưu kia đáp:
giáo pháp của Đức Tôn Sư dạy rằng các pháp hữu vi là vô thường, thay đổi biến hoại. Nghe vậy chúng sanh chạy tới chạy lui, hớt hải bất an. Bọn luận sư ngoại đạo bèn kêu lại: đến đây đừng sợ, hãy đến đây mà tu theo giáo pháp của ta. Giáo pháp của ta là chiếc tàu to lớn bằng sắt, ngang rộng cả hàng trăm do tuần, kiên cố vững bền, thường hằng bất hoại, có thể chở hết tất cả chúng sanh, không phân ngu trí, trẻ già, tôm tép, lương chạch,
đi đến thế giới Trường Xuân miên diễn.
Vậy thì thưa chư tôn giả, đấy không là chiếc bánh nhiều mỡ nhiều đường là gì?
Hay lắm, đúng lắm, nói tiếp đi.
Giáo pháp của bậc vô thượng giác dạy rằng, các pháp hữu vi tạo tác kết hợp là khổ, nhưng cái bọn lắm miệng, xảo trí kia bèn đem ra cái bánh khác. Chúng nói, lại đây các bạn, hãy lại đây mà tu theo giáo pháp này. Tu theo giáo pháp này sẽ được thường lạc, thường vui, sung sướng lắm, cực lạc lắm, sung sướng cực kỳ.
Tuyệt vời thay là huynh đệ cho nghe tiếp.
Giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy rằng, tất cả các pháp, dẫu hữu vi, dẫu vô vi, đều là vô ngã, không có tự tính, không có thực tính. Chúng sanh bơ vơ quá không biết bám víu vào đâu. Bọn luận sư ngoại đạo bảo rằng, không phải vậy, tu theo các ông đây thì chân ngã cũng có, hữu ngã cũng có, đại ngã cũng có.
Thưa chư tôn giả, vậy là chúng lại đưa thêm những cái bánh khác thơm nức.
Hồi chúng cười ồ thú vị. Chợt, một người hỏi, còn thường tịnh thì sao hỡ huynh đệ?
Hả? Thường tịnh hả? Thì cũng vậy thôi. Chư tôn giả đã từng ta bà khắp các thành phố lớn ở châu Diêm Phù Đề này, chắc chư tôn giả đã thấy rõ điều ấy rồi.
Thấy sao ạ? Người ta ngược xuôi, lo toan vất vả để kiếm tiền. Người ta dùng đủ tất cả mọi thủ đoạn gian manh quỷ quyệt để làm giàu. Làm giàu để làm gì vậy?
Một là lắp cho đầy cái túi tham không đáy. Hai là để được dinh cái thân, phì cái da. Cho cái thân ấy được đú đỡn, ăn ngon mặc đẹp, trang điểm qua què qua sói, lên ngựa xuống xe, nhà cao cửa rộng. Nghĩa là chúng sanh chỉ vì muốn cho cái thân được sung sướng cực lạc mà không tự nang bất cứ ác nghiệp nào.
Đức vô thượng Chí Tôn vì thấy chúng sanh bám víu đeo luyến, chìm đắm, mê chấp vào cái thân mà đi vào con đường đọa đầy thống khổ, nên Ngài phải chỉ cái như thực của cái thân ấy cho chúng sanh thấy. Cái thân ấy à, thấy mà ghê, nào đờm, giải, phân, nước tiểu, phổi phèo, tim cật. Nào là bệnh lác, bệnh hủi, ghẻ một nhọt vân vân. Ôi, tất cả đều gớm ghiếc. Quán thân bất tịnh làng vậy. Thân như gốm sứ mỏng manh, là cái bao da đựng thịt xương, máu mủ, là một đống thịt thối, một ổ bệnh tật, một cái hòm tội lỗi, đau đớn và phiền não. Đấy là cái như thực. Như thực bất tịnh là cái thân này. Thế mà chúng ngoại đạo đưa ra cái chủ trương thường tịnh làng sao hả? Chúng có âm mưu gì? Có phải nối vào con đường đau khổ để chúng sanh mê đắm, đú đỡn được cái thân? Hay là quả thật chúng thấy cái thân tứ đại kia là thanh tịnh, thường trong sạch, thường ngon thơm hả?
Hồi chúng lại cười. Thế họ đã đi quá xa trong sự luận bác thiên về chỉ trích, chứ không thiên về trình bày, kiến giải, xây dựng, nên tôn giả Xá Lợi Phất ngăn lại.
Thôi, giờ rồi, thôi đủ rồi chư hiền. Chúng ta đừng nên đi quá xa.
Đức Tôn Sư có nói rằng, thế gian luận tranh với Như Lai, Như Lai không luận tranh với thế gian. Vậy thì vấn đề Niết Bàn, hy vọng rằng từ đời về sau, chúng ta đừng rơi vào những luận kiến ấy nữa. Từ đời về sau, chúng ta đừng nên đoán mò, giải thích lý luận Niết Bàn là như thế nào. Không đúng đâu. Niết Bàn không có thể nói bằng ngôn ngữ ý niệm. Niết Bàn là cái thực, cái chân đế, cái siêu thế. Nó ở ngoài mọi nắm bắt của lý trí, kiến thức, tri thức. Niết Bàn là cái mà chúng ta phải tu chứng, hiền quán, kiến chiếu để thấy rõ, để thể nhập, chứ không phải ở đầu môi, chót lưỡi. Thấy Niết Bàn là phải thấy bằng tuệ nhãn, bằng trí tuệ bên kia bờ, trí tuệ của Đệ Nhất Nghĩa Đế. Dùng các khái niệm, ý niệm của bờ bên này, của tục đế mà diễn đạt, nói năng, lập ngôn, để kiến giải về bờ bên kia, thì chẳng khác gì con cá ở trong ao hồ mà kể chuyện trên mặt đất cho mọi người nghe. Có phải vậy không chư hiền?
Đúng vậy, tri ân vị vị trưởng lão.
Chợt Đệ Mục Kiền Liên cao giọng.
Chư hiền hãy nghe đây, những giải đáp của chư hiền là đúng, tuy nhiên chưa nói ra được cái lý do cốt yếu mà chúng ngoại đạo gán ghép thường lạc ngã tịnh cho Niết Bàn. Thứ nhất, ở đây có kẻ vô văn phàm phu, không học pháp của bậc thánh, không tu tập pháp của bậc thánh, không thấy rõ, không chứng đắc pháp của bậc thánh. Nên chúng bảo rằng Niết Bàn của ông Cồ Đàm là hư vô, còn Niết Bàn của chúng là đầy đủ thường lạc ngã tịnh. Thứ hai, khi mà lý tưởng về một đấng phàm thể, đấng sáng tạo chủ, đấng quá sanh chủ, đấng thường đế hằng sinh, đại ngã thần quá truyền đời,
của đạo Bà La Môn đã bị Đức Tôn Sư đập dở hạ bệ, lôi tuột xuống mặt đất. Chúng bèn đưa ra một luận điểm khác, chủ trương khác. Thường lạc ngã tịnh là nội dung, là tính chất của Niết Bàn. Chư Hiền có biết sao không? Thường lạc ngã tịnh chỉ là trạng thái tâm, là cảnh giới của vị Đại Phạm Thiên. Bất cứ ai trong chư Hiền ở đây đắc định sơ thiền vững chắc đều có thể hóa sanh ở đấy và sống đầy đủ với bốn ảo tưởng thường lạc ngã tịnh này. Ồ, thật không có gì rõ ràng hơn thế nữa. Im lặng một lúc lâu, Đức Xá Lợi Phất nhìn quanh hội chúng rồi cất giọng chậm rãi. Có điều cần phải lặp lại, minh định lại. Chư Hiền hãy nghe đây. Trên phương diện tục đế, ta có thể lập ngôn. Niết Bàn là vô ngã, chứ không nên lập ngôn vô ngã là Niết Bàn, dễ sinh ra những ngộ nhận đáng tiếc. Cái gì cũng vô ngã, đồng nghĩa cái gì cũng Niết Bàn cả, thì nguy hiểm biết bao nhiêu. Có phải vậy chăng, thưa chư Hiền? Họ chúng đồng reo lên. Đúng vậy, lành thay. Kỳ diệu thay, sau buổi vấn đáp trao đổi thảo luận ấy, có rất nhiều vị tỳ khưu chứng được tu đạo hường, nhập vào dòng thánh. Khi mọi người từ giã nhau tản mát trong rừng cây, vườn nhà, trong làng để tạm trú qua đêm, Đức Đại Mục Kiền Liên nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: thù thắng sau là buổi thiền đàm này, thù thắng sau là trí tuệ của Hiền Huynh. Những tỳ khưu trẻ này từ đây đã hoàn toàn giải được những mối nghi, mau hay chậm họ cũng thấy rõ Niết Bàn thôi. Vâng, đúng vậy, trí tuệ đoạn tận lậu hoặc sẽ đến với họ, mau hoặc chậm thôi. Đại Mục Kiền Liên chợt hỏi: còn hành trình trí tuệ của Hiền Huynh như thế nào? Nghĩa là hành trình trí tuệ để đoạn lìa phiền não nội tâm, đoạn lìa di tế sở tri chướng của Hiền Huynh, nó mau hay chậm để thấy đạo thấy quả? Có bốn hàng người thành tựu trực giác giống nhau, nhưng căn cơ nhanh chậm khác nhau đấy Hiền Đệ à. Xin Hiền Huynh giảng rộng ra. Vâng, hạng tiến hóa vừa khó khăn vừa chậm chạp. Hạng tiến hóa khó khăn nhưng nhanh chóng, hạng tiến hóa dễ dàng nhưng chậm chạp, hạng tiến hóa vừa dễ dàng vừa nhanh chóng. Hiền Huynh chắc phải là căn cơ bậc thượng. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: còn đệ thì như thế nào? Đại Mục Kiền Liên mỉm cười đáp: dĩ nhiên là không thể bằng bậc đại trí tuệ rồi. Cả hai vị đại đệ tử này dường như là cố ý san sẻ bổ túc cho nhau, để ai cũng có thể đi đến chỗ toàn bích. Hơn ai hết, họ biết rằng kiến thức trí tuệ của một vị A-la-hán không thể so sánh với kiến thức trí tuệ của một vị Phật toàn giác. Chính Đức Phật Thích Ca thuở còn là đạo sĩ Sumedha, Ngài có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán vào thời Đức Phật Diên Đăng, Dipankara, nhưng Ngài đã không an trú ở đấy. Ngài đã bổ túc công hành trí tuệ trải qua 24 vị Phật tổ, từ Phật Diên Đăng cho đến Phật Ca Diếp, là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để hành Ba La Mật. Vậy một vị A-la-hán tuy đoạn tận vô minh ái dục phiền não, được vô sanh và giải thoát, nhưng còn biết bao nhiêu kinh nghiệm phương tiện trí cần phải được học hỏi, biết bao nhiêu loại trí tuệ công hành khác cần phải được bổ túc cho tròn đủ vì lợi ích cho phần đông.